Người cõi trên lâm bệnh, nằm thừ lừ trên tấm gián phóng dao. Nó không nói được, không ai chịu hiểu nó. Nó chạy tới, cụm cái đầu trọc vô vách, rồi cứ đi vòng vòng, miệng lẩm bẩm. Tại sao? Tại sao? Làm cho bà Trần lấy làm lạ, hỏi chú B, bởi chú hay nói chuyện với con bà. Nè, chú B, thằng ba nó bị cái gì vậy? Chú B cười rùi. À, nó bị người khuất mài khuất mặt bắt đó. Tại đêm nào, nó cũng đứng sau gò mã mà. Ôi trời ơi! Mà nó đứng ở ngoài làm cái gì vậy trời? Bà Trần lo quá. Người cõi trên đây sao? Bà cứ ngồi nhìn thằng ba chăm chú. Đứa em gái của nó thấy vậy tội nghiệp, hỏi nhỏ nhẹ, như năn nỉ anh mình. Anh ơi, sao anh khóc vậy? Thôi, anh đừng khóc nữa mà. Nó khóc thúc thích, em nó cũng khóc, làm cho chú tài say cũng mếu. Anh không muốn vẽ mặt hề, đi rao bản đâu. Mắc cỡ quá à. Chỉ có vậy thôi. Bà Trần nói với chồng. Ông à, thằng ba nó xin ông cho nó đừng có vẽ mặt hề, đi rao bản nữa. Tụi con nít chạy theo chọc nó quá à. Nó khùng, nó bệnh, nó cụm đầu vô vách đó. Không muốn thì nói ra, ai cấm nó nói. Ông Trần bực tức la lên, nhưng tối đó, sau khi giảng hát, ông nói nhỏ nhẹ với con. Nè, nói cho ba nghe coi, vậy chớ con muốn làm cái gì?
Dạ, ba muốn con làm gì con cũng làm. Nhưng mà ba đừng bắt con vẽ cái mặt hề đi rao bản nữa. Con khổ lắm. Tụi nó chọc con là thằng hề lưng gù học máu.
Vậy thôi, mày ở không ăn, khỏi làm nữa đi.
Ông Trần giận dữ bỏ đi. Ông có cái tánh không chịu nghe nhiều. Nếu ông chịu khó ở lại một chút, chịu lắng nghe một chút, ông sẽ hiểu đứa con nhỏ bé, yếu đuối của ông còn có chút lòng tự trọng. Trong cái thân hình còm cõi, không ra hình người của nó. Nó bị mất nhân cách về việc mà ông coi là nhỏ đó. Những đứa trẻ bằng tuổi nó sung sướng hơn. Mà còn hơn như vậy nữa, đứa trẻ tội nghiệp này muốn nói với ông nhiều điều mà nó không dám. Nó muốn nói, ông không nên để đứa em gái nhỏ của nó phải đứng trước tấm gián phóng dao, tội nghiệp lắm. Lúc nào trong cái đầu nóng bừng của nó cũng vang lên tiếng thổn thức.
Cha ơi, đừng cho em con đứng phóng dao nữa. Nó là con gái, nó còn nhỏ quá. Cha ơi, bỏ nghề này đi cha, bỏ đi.
Rồi thằng nhỏ lại sốt suốt đêm. Nó nằm trên tấm gián, hằn sâu những vết thương. Nó chỉ thều thào câu nói đó. Ông Trần không giấu được nỗi buồn. Thằng con ông nói đúng. Buổi tối, khi tất cả mọi người ngủ say, ông ngồi một mình, hút gần hết bao thuốc. Lúc sau, bà Trần tới ngồi bên chồng. Không phải một mình ông buồn, mà bà cũng buồn. Ngọn đèn dầu leo lét trên bàn thờ tổ nghiệp, với vài cây nhang tàn. Hai ông bà thở dài. Nhìn đứa con mọn nằm trơ trọi trên mảnh ván. Không mùn, không mền, không có nổi một cái gối. Còn đứa con gái ngồi trong bóng tối với sâu chuỗi cầu kinh. Gần sáng, ông đi qua các dãy ghế tới chỗ con. Ông khe khẽ đưa bàn tay già nua vuốt tóc nó. Mưa rào trên nóc rạp chợ, trời mờ sáng. Sau khi dứt cơn mưa, chợ nhóm một chút rồi tàn. Ông đi ra ngoài, nhìn cái gánh hát nghèo nàn của ông sau cơn mưa lúc nửa đêm. Nó như không có thật, chỉ mong manh vòng tròn dài thước sân khấu đất, vuông vức chút sân khấu ván. Đối với ông, vậy mà đã đi hết cả một đời người.